cha bên tâm vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin tin đứng Chúa Giêsu là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Chúa sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi thăm. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Chúa sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn, ta khát, các ngươi đã không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, thưa các bạn, thánh lễ chiều thứ bảy ở giáo xứ Hòa Hưng của chúng ta là thánh lễ dành cho giới trẻ, cho nên từ những bài hát, cho nên từ những bài giảng, cho nên từ những cái cung cách mà chúng ta cử hành phục vụ cũng phải mang tính chất là trẻ trung, dành ưu tiên cho những người trẻ, và phải gắn liền với những thời sự, để những người trẻ ngày hôm nay các bạn thấy rằng mình không phải là những người sống trên mây trên gió, cũng không phải là những người luôn luôn là ở trong phòng đóng kín cửa lại mà không hề biết đến thế sự là như thế nào. Chúng ta không phải là những người về hưu, không phải là những ông cụ non, là những bà cụ non. Cho nên thánh lễ giới trẻ phải có cái sắc thái của trẻ trung. Mà một trong những sắc thái trẻ trung ấy, thưa các bạn, đó là chúng ta gắn bó được với những gì mà người trẻ ngày hôm nay đang quan tâm, đang thao thức. Các bạn biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Hôm nay ngày bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? 19, ngày mai ngày bao nhiêu? 20, ngày 20 là ngày gì? Ngày gì ạ? Ngày nhà giáo. Chúng tôi xin được chúc mừng tất cả các thầy, các cô, những nhà giáo, một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa anh chị em và thưa các bạn. Ở đây ai là cô giáo, ai là thầy giáo xin giơ tay. Ai là cô giáo, là thầy giáo? Vâng, đâu ạ? Xin cái em áo xanh là mơn cầm chúng tôi một món quà để gửi tặng các thầy, các cô vừa mới giơ tay. Cuốn sách hay cuốn đĩa gì cũng được, gì đó để gửi tặng cho các thầy, các cô. Đây là món quà của cộng đoàn chúng ta, của anh em, các bạn dưới trẻ Hòa Hưng và những bạn khác đến để tặng cho các thầy, các cô. Những thầy, các cô nào giơ tay lên để các em đến đó. Sao bên đây nó, bên đây nữa, cầm nhiều vào, áo xanh cầm nhiều vào. Đó đó, bên đây đó nè, các thầy, các cô nè. Rồi, một tràng pháo tay nữa để chúc mừng tất cả các thầy, các cô nha. Ngoài các thầy, các cô ấy ra, mỗi một người chúng ta cũng là nhà giáo theo một nghĩa nào đó. Mà nhà giáo là những người mục tử chăm sóc các đàn chiên của mình. Có nhiều người mục tử, trong đó có linh mục, có tu sĩ, cũng là những người thầy, đúng không ạ? Rồi có những người mục tử là những người làm cha, làm mẹ, cũng là những người thầy. Bài học vỡ lòng không phải là ở lớp học, nhưng mà bài học vỡ lòng là ở trên nôi, trong cái võng, trong vòng tay của người mẹ dạy con từ thuở bơ vơ, từ thuở còn thơ. Giờ học ăn, học nói, học gói, học mở, rồi tập đi, tập đứng, tập nói, vân vân. Rồi những người mục tử còn là những thầy, những cô hướng dẫn các con chiên của mình, là các học trò. Rồi những mục tử còn là những anh chị giáo lý viên, là những anh chị huynh trưởng, những người phụ trách dưới trẻ, hướng dẫn đàn em của mình. Làm sao tất cả những người ấy phải là những người mục tử như lòng của Chúa mong ước? Rất tiếc rằng thời Do Thái, những người lãnh trách nhiệm hướng dẫn dân, họ là những người mục tử, nhưng mà lại là những người mục tử xấu. Họ không chăm sóc chiên cho nó đàng hoàng. Họ chỉ lo tìm những con chiên béo tốt để họ làm thịt, để họ trục lợi. Họ bỏ rơi những con chiên ghẻ, những con chiên hoang, những con chiên gầy, những con chiên ốm, những con chiên nghèo. Họ chăm sóc những con chiên đại gia, họ chăm sóc những con chiên quý tộc, mà bỏ rơi những con chiên lề đường xó chợ, bỏ rơi những con chiên ốm đau ghẻ lở xác sơ. Điều đó chúng ta nghe trong bài đọc một, lời Chúa ngày hôm nay nói rõ điều đó. Chính vì họ không chăm sóc đàng hoàng, cho nên Chúa lấy tước cái quyền ấy. Và Chúa, chính Chúa là người nói rằng: đây, chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm, như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mát thế nào, thì ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi nơi chúng bị tản mát vào ngày mây đen mù mịt. Chính ta sẽ chăm dắt chiên của ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào bị mất ta sẽ mất, ta cho mất luôn. Con nào bị mất thì ta sẽ đi tìm. Con nào đi lạc thì ta sẽ đưa về. Con nào bị thương thì ta bỏ mặc nó. Giống như bây giờ chúng ta thấy vào trong nhà thương, cấp cứu mấy thì cấp cứu, điều đầu tiên là phải có tiền. Không có tiền thì cấp cứu cũng cứ nằm đấy, máu me hết thì cũng cứ nằm đấy. oxy không có tiền cũng không đút vào, mày ngặt thở mày cũng chết cũng kệ mày. Đấy, biết bao nhiêu những người mục tử chăm sóc chiên của mình như thế đấy. Còn Đức Giêsu nói làm sao? Con nào bị thương ta sẽ băng bó, con nào bệnh tật thì ta sẽ làm cho mạnh, con nào béo mập thì, con nào mạnh khỏe thì ta sẽ làm thịt. Không, ta thì như thế. Còn Đức Giêsu, người mục tử nhân lành, đấng mà hôm nay đang đứng ở trên bàn thờ, trên cung thánh đây, giang hai tay ra, đội một cái triều thiên, đội một cái vương miện, là Đức Kitô, là vua vũ trụ. Vua ấy không phải đứng trên ngai bắt người ta suy sụp thờ lại. Vua ấy không phải đứng chỉ tay năm ngón. Vua ấy cũng không phải đứng quát lác để mà bắt người ta phải suy sụp cung phục mình. Vua ấy cũng không phải đứng để mà hưởng thụ. Nhưng vua ấy, như chúng ta vừa nói, con nào bị thương thì ta băng bó, con nào bệnh tật ta sẽ làm cho mạnh, con nào béo mập, con nào khỏe mạnh ta sẽ canh chừng, và ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng, chứ không hề thiên vị, không hề tây vị một ai. Đức Giêsu chăn dắt đàn chiên theo lẽ chính trực mà chăn dắt. Và phần các ngươi, hỡi chiên của ta, Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này: này ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê. Anh chị em và các bạn thân mến, chúng ta thấy ngày hôm nay nhìn vào các nước trên thế giới, trong những biến động về chính trị, chúng ta thấy nhiều thủ tướng, như vị thủ tướng Ý vừa rồi hơn 70 tuổi, hơn 20 năm làm thủ tướng, người lãnh đạo đất nước Ý, được coi như là một thiên tài về vấn đề kinh tế, làm rất nhiều tiền, kinh tài rất giỏi, nhưng mà dần dần đã bị đồng tiền nó làm cho lu mờ và dính vào nhiều cái xì căng đan, trong đó nặng nhất là những xì căng đan dính đến phụ nữ, mà trong đó lại có cả những em bé còn 17, 18 mà ông già 70 mà vẫn còn ham của lạ ấy. Rồi biết bao nhiêu cái bê bối. Cuối cùng thì cái người mục tử không còn xứng đáng ấy đã bị truất phế xuống và phải ra đi trong tủi nhục, giữa sự la ố của những người dân: cút đi, cút đi, cút đi. Rồi chúng ta thấy Libya, Gaddafi, đúng không ạ? Bao nhiêu là người dân lành đã phải chết oan, bao nhiêu tiền bạc xương máu của người dân đã bị lấy đi hết. Họ có cả bao nhiêu là tỷ đô la gửi ra nước ngoài, trong khi người dân thì đói khổ, cơm không có ăn, áo không có mặc, lên tiếng thì bị sát hại. Cuối cùng thì cái người mục tử mà không còn là mục tử tốt lành ấy cũng bị hạ bệ và phải chết một cách nhục nhã, kéo lê trên đường. Rồi còn nhiều vị vua khác, nhiều ông tổng thống khác, nhiều vị thủ tướng khác, nhiều vị chủ tịch khác, cũng bao nhiêu năm nắm quyền, tham quyền cố vị, 20 năm, 30 năm, có người 40 năm, 50 năm, làm người mục tử nhưng mà chỉ là kẻ chăn thuê, chỉ là người bóc lột dân lành, không đem lại hạnh phúc lợi lộc cho người dân gì cả. Rồi cuối cùng quy luật đào thải cũng phải đến, và cuối cùng sự công thẳng của Chúa cũng phải ra tay. Những con người độc tài ấy, những con người tham quyền cố vị ấy, những con người mà hét ra lửa ấy, cuối cùng thì cũng nằm chết bờ chết bụi, cuối cùng thì cũng bị hạ bệ, nhục nhã ê chề. Thưa anh chị em, thưa các bạn, tại sao như thế? Tại vì họ không nhìn lên người mục tử nhân lành là Đức Giêsu Kitô. Tại vì họ làm vua mà không làm vua theo vua Giêsu. Đức Giêsu được tôn là vua, vua gì thưa anh chị em, thưa các bạn? Ông vua nhạc rock là ông nào? Ông nào ạ? Michael Jackson phải không? Phải không? Rồi ông vua dầu hỏa ngày xưa là ông vua gì? Rockefeller phải không? Những người gì mà siêu về một cái điều nào đó thì ta được gọi là vua. Rồi Pelé đá bóng giỏi được gọi là vua bóng đá, phải không? Rồi vua dầu hỏa, vua kẽm, vua xe hơi, vân vân và vân vân. Rồi có những ông mà quá tệ thì cũng làm vua, nhưng mà vua tham nhũng, vua hối lộ, vua móc ngoặc, vua làm đường ẩu, con đường trung lương, con đường cao tốc của Việt Nam mình 10 cây số mà 500 cái ổ gà. Bạn tưởng tượng có 10 cây số thì đường cao tốc. Đường cao tốc là đường mà người ta có thể đi với tốc độ cao và rất là êm. Chúng tôi sang bên nước ngoài mà thấy những cái đường cao tốc, tài xế mà để cái ly cà phê ở trên cái đó mà cái ly cà phê nó không sóng sánh mà nó không đổ mà. Còn đây mình mà giữ chặt ly cà phê còn té cả người xuống vì nó rớt xuống 500 cái ổ gà trong 10 cây số, thưa anh chị em. Có gọi là vua ẩu, gọi là vua liều, đúng không? Thế thì Đức Giêsu được tôn làm vua, vua gì? Vua gì? Các bạn nói to lên, vua gì? Vua tình yêu. Vua tình yêu. Đức Giêsu được tôn làm vua không phải là vua đầy quyền lực, nhưng mà là vua tình yêu. Và mỗi một người chúng ta đang sống trong một nước mang tên là nước Việt Nam. Việt Nam nhỏ bé quá, lớn lên nữa, ông vua tình yêu thì phải cai trị, thì phải lãnh đạo và điều hành trong một vương quốc mang tên là tình yêu. Nước Thiên Chúa là nước tình yêu. Vì Chúa, tin mừng Gioan nói rằng Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế mà mỗi một người chúng ta ở trong vương quốc của tình yêu ấy, thì mỗi người chúng ta cũng có một cái lý lịch, cũng có một cái điều kiện, cũng có một cái đòi hỏi. Đó là khi các bạn muốn nhập vào quốc tịch nước nào, các bạn phải thi nhập quốc tịch, đúng không? Tôi nhận được rất nhiều xin, thưa cha cầu nguyện cho con mai con thi quốc tịch Mỹ, thưa cha cầu nguyện cho con mai con thi quốc tịch vào Úc. Lo lắng lắm, chỉ sợ rớt quốc tịch thôi. Tôi nói có một cái quốc tịch khác mà chúng ta đôi khi lại coi thường, chỉ coi rằng quốc tịch Mỹ, quốc tịch Úc hay là Canada là ghê gớm lắm, là không được là con chết, không được là con phải về nước Việt Nam, không được là con buồn lắm cha ơi. Tôi nói có một cái quốc tịch khác mà mỗi người chúng ta phải thi, đó là quốc tịch gì? Nước trời. Thi vào cái nước trời ấy, chứ không phải là nước Mỹ, nước Úc, nước Canada. Mà cái thi ấy ta lại không lo lắng, chẳng ai lo lắng phải thi quốc tịch đó, phải không? Cứ phây phây mà sống, cứ thoải mái mà sống, mà quên mất rằng một ngày nào đó Chúa nói ta sẽ đến và tách biệt chiên với dê ra, để lúc đó quốc tịch được thi như thế nào. Bây giờ chúng tôi xin mời 10 bạn lên đây để thi quốc tịch được không? 10 bạn tình nguyện lên đây thi quốc tịch có thưởng đàng hoàng á. Nào, nhanh lên các bạn. Rồi xin mời, tiến lên, tiến lên, nhanh lên. Lên, lên, lên. Mời các bạn bé muốn thi quốc tịch không? Lên. Ai muốn thi quốc tịch xin mời lên đây. Có thưởng đàng hoàng. Lẹ lên các bạn. Nhanh lên, lên. 1, 2, 3, 4, 5. Nói mà bây giờ mà đi vào nước Mỹ chắc là nhanh lắm, gọi vào quốc tịch nước trời coi có 5 người thấy không? Không ai muốn vào nước trời à? Không ai muốn vào nước trời à? 2 người nữa, 3 người nữa, được đấy chưa? Rồi xin mời các bạn tiến lên trên này giùm tôi cái, bắt đầu bước vào một cửa để thi quốc tịch. Còn ai nữa không? Rồi xin mời. Đứng xuống, quay xuống, quay xuống, quay xuống. 1, 2, 3. Rồi 4. Rồi 4, rồi được rồi. 4 người bên phải, 4 người bên trái. Rồi bây giờ phát cho mỗi bạn một cái thẻ. Đây. Một cái thẻ mang tên là Giêsu, mời bạn. Mỗi người lấy cái, thích cái nào, màu nào chọn. Thích màu nào thì chọn. Rồi, mời bạn. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô tất cả những người đi thi quốc tịch. Và bây giờ câu hỏi đầu tiên, và cũng là câu hỏi duy nhất, mà Chúa hỏi mỗi một người chúng ta. Đến ngày mà các bạn thi quốc tịch, các bạn biết ngày nào bạn bắt đầu thi vào quốc tịch? Ngày nào? Ngày nào bạn thi vào quốc tịch? Ngày nào? Ngày mà khi Chúa thương về lòng con hân hoan như trong một giấc mơ. Rồi các bạn thi vào quốc tịch là cái ngày mà bạn nhắm mắt lìa đời, ngày mà mọi người hát chứ bạn không hát được nữa rồi. Ngày mà mọi người hát rằng khi Chúa thương gọi con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ. Và lúc đó Chúa sẽ hỏi các bạn, nào, thẻ đâu? Thẻ vào nước trời đâu? Bạn cũng giơ lên chẳng hạt, giơ lên chẳng chuỗi, giơ lên thánh giá. Và bạn nào cũng kể rằng con đã lần hạt, con đã đọc kinh, con đã viếng Chúa, con đã đi đàng thánh giá, con đã tham gia ca đoàn, con đã đi dạy giáo lý, con đã đi quét nhà thờ, con đã vân vân và vân vân. Mỗi người các bạn trả lời những cái việc mà các bạn làm, Chúa hỏi các bạn. Chúa không hỏi các bạn những cái điều ấy, Chúa chỉ hỏi các bạn, ngày xưa ta đói, các người có cho ta ăn không? Có hay không?
Dạ thưa cha là có.
Rồi, ngày xưa ta khát, các người có cho ta uống không?
Dạ có.
Ngày xưa ta rách rưới, các người có cho ta mặc không?
Dạ có.
Ngày xưa ta tù đầy, các người có thăm viếng không?
Dạ có.
Có. Nhưng mà Chúa bảo ta đâu có hiện diện ra đây để mà các ngươi cho ta ăn, cho ta mặc, thăm viếng hay là cho ta uống. Thì những người này nói là có đấy, nhưng mà thực ra họ có phải làm cho Chúa không? Không. Nhưng mà bất cứ điều gì các ngươi làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là các ngươi làm cho chính ta. Các ngươi làm cho một trong những người bé mọn là các ngươi làm cho chính ta. Như bài hát mà các bạn vẫn nghe hát, ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Hãy đến hưởng sự vui mừng của chủ người. Một tràng pháo tay đón tất cả những người này vào nước trời. Quay sang bên trái, gặp bốn ông thần này. Ông nào cũng quần áo đẹp. Rồi Chúa hỏi, ngày xưa ta đi bán vé số, ta ra đi ăn xin, các ngươi có cho ta đồng tiền nào không? Các ngươi có giúp cho một người bán vé số, một người ăn xin một đồng tiền nào không?
Dạ thưa không, ngu gì cha.
Tại sao các ngươi lại không giúp cho cái người bán vé số?
Nó phải Chúa đâu, đâu thấy Chúa đâu cho.
Rồi, ông này, ngày xưa ta ở vùng kinh tế mới, ngày xưa ta ở vùng sâu vùng xa, các ngươi có đến để mà thăm, để mà phát quà, phát gạo, phát quần áo cho ta không?
Dạ đâu biết đâu mà đến. Đâu biết đâu mà đến.
Đâu biết đâu mà đến. Ngươi, ngày xưa ta là người khách lạ, một đêm kia ta gõ cửa, ta rách rưới, ngươi có mở cửa ra tiếp đón không?
Dạ thưa, con có làm cho nhiều người nhưng con có thấy Chúa đâu mà làm.
Cái gì nói to lên, nói gì cũng như là...
Dạ thưa, con có làm cho nhiều người mà con có thấy Chúa đâu mà con làm cho Chúa.
Rồi, con... Ngày xưa bố nằm ở giường bệnh, con có rót nước cho bố không? Mẹ đang làm bếp, con có phụ mẹ không?
Dạ có.
Có. Thằng này nó thật thà. Vậy thì 1, 2, 3, 4, 5, 5 người tốt lành hãy đến hưởng sự vui mừng của chủ người. Vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta rách rưới các ngươi đã cho mặc, ta tù đầy các ngươi đã thăm viếng, ta khát các ngươi đã cho uống. Hãy đến hưởng sự vui mừng của chủ người. Rước vào, một trong phát lại để rước những người này vào thiên đàng. Đi. Còn lại ba ông thần này không còn nhận thấy Chúa hiện diện nơi những người nghèo nữa, không còn nhận thấy Chúa hiện diện nơi những người rách rưới nữa, không còn thấy Chúa hiện diện nơi những người khách lạ nữa, vì họ chỉ nhìn Chúa trong hình ảnh của một vị vua đặt ở trên ngai với áo mão như thế này, mà họ không nhận ra Chúa đang hiện thân nơi những người anh em bé mọn nhất, hỡi những kẻ mà đã không làm cho một trong những người bé mọn là ngươi sẽ đã không làm cho ta lính đầu, đem nó vào nơi khóc lóc nghiến răng phải chịu cực hình muôn kiếp, cút khỏi mắt ta đi. Anh chị em thấy, các bạn thấy cái quốc tịch mà chúng ta thi nó bắt đầu ngay từ bây giờ, chứ không phải là đến ngày đó rồi bạn mới đưa cái đó ra bạn trả lời, không có đâu. Nhưng mà mỗi ngày sống của chúng ta lúc này và bây giờ đây, mỗi bạn thử coi lại, coi cái thẻ mà quốc tịch nước trời của mình được bao nhiêu điểm. Người ta chấm điểm phải không? Đi thi quốc tịch là người ta chấm điểm mà lái xe hoặc là nói ngoại ngữ giỏi hay là vân vân và vân vân. Thì mỗi một người chúng ta, bạn coi lại cái quốc tịch của bạn coi, nó được bao nhiêu điểm rồi. Được bao nhiêu điểm không phải chỉ ở chỗ các bạn tính vào việc tôi lần chuỗi bao nhiêu, tôi đi lễ bao nhiêu, tôi viếng Chúa bao nhiêu, tôi rước mình thánh Chúa bao nhiêu. Không chỉ có như thế. Điểm đó là khởi đầu, là khởi đầu cho việc các bạn ra đi khỏi nhà thờ này. Các bạn vào trong nhà thờ này, các bạn học hỏi để mình bắt đầu mình trau dồi, coi mình đã hiểu được lời Chúa như thế nào, coi mình đã nắm được những mệnh lệnh Chúa ra sao, coi mình đã nghe được chỉ thị Chúa như thế nào. Sau khi các bạn lắng nghe lời Chúa rồi, sau khi các bạn đã được mình Thánh Chúa nuôi dưỡng rồi, thì mỗi người các bạn phải ra đi để mà sống cái điều mà các bạn vừa mới được nghe, để các bạn ra đi trở thành người cũng biết chia sẻ cho những người khác những gì các bạn đã nhận được ở trong thánh lễ này. Lúc các bạn lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lúc các bạn viếng thánh thể, lúc các bạn viếng đàng thánh giá, là những lúc mà các bạn gắn bó với Giê-xu, tham dự thánh lễ, nghe lời Chúa, đón nhận thánh thể của Chúa, là các bạn gắn bó với Giê-xu. Mà gắn bó với Giê-xu không phải chỉ ở đây, nhưng mà làm sao đó các bạn đem Giê-xu vào trong cuộc đời của các bạn. Các bạn để Giê-xu làm Chúa, làm chủ cuộc đời các bạn. Khi các bạn có vấn đề gì đó, các bạn có đến hỏi Giê-xu coi, Giê-xu ơi, lúc này thì con nên làm gì không? Lúc các bạn đang có nỗi buồn phiền, cô đơn, các bạn đi tìm heroin các bạn chích, các bạn đi tìm á phiện các bạn cho quên đời, hoặc các bạn vào những bar các bạn lắc, lắc, lắc và nhạc sập sình, các bạn tiêu tốn tiền bao nhiêu để mà giải sầu. Các bạn có đến nói với Giê-xu rằng, Giê-xu ơi, con đang buồn lắm đây. Chúa là vua cuộc đời của con. Chúa là Chúa cuộc đời của con. Chúa nói cho con biết đi. Chúa nâng đỡ con đi. Chúa chia sẻ cho con đi. Các bạn có lắng để cho Giê-xu chia sẻ nỗi buồn với các bạn hay không? Rồi khi các bạn thành công, các bạn phấn khởi, tiền vào như nước, tình cũng ào ào đến như là bão, cơn bão số 5, số 6, lúc đó các bạn có chạy đến với Giê-xu và nói rằng, tạ ơn Ngài. Đây những gì Ngài trao ban cho con, đây là ân huệ mà Ngài trao ban cho con. Con sử dụng những khả năng, những nén bạc mà tuần trước chúng ta chia sẻ ấy để mà đi chia sẻ cho những anh chị em, vì họ cũng là con cái của Ngài và là anh em với con. Ta có làm điều đó hay không? Ta có để Giê-xu hướng dẫn điều khiển cuộc đời của ta hay không? Hay là thưa các bạn, lúc ta thành công, ta hênh hoang, ta phấn khởi, ta tự mãn và ta vỗ ngực xưng tên rằng đó là do sức của ta, đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt của ta, và ta cứ tiêu, cứ xài thoải mái, thậm chí là không phải đồng tiền mồ hôi nước mắt mà đồng tiền bất chánh nữa, ta cứ tiêu, cứ xài mà không nghĩ đến biết bao nhiêu anh em của ta cũng con của Giê-xu, cũng là những người dân trong nước tình yêu ấy đang khao khát được yêu thương mà không ai thương đến. Thưa các bạn, mỗi người chúng ta ngày hôm nay Chủ nhật thứ 34 quanh năm, cuối cùng của năm phụng vụ, giống như là hôm nay là ngày tất niên, để thứ bảy tới các bạn bước sang Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, các bạn bước vào mùa xuân mới của giáo hội. Cuối năm ngồi tính lại sổ đời, các bạn tính lại sổ đời, coi lại cái thẻ quốc tịch của bạn coi được bao nhiêu điểm, coi lại coi Giê-xu có còn đang hướng dẫn suy nghĩ của tôi không, Giê-xu có còn điều khiển môi miệng của tôi không, và Giê-xu có là động lực để thúc đẩy tôi hành động yêu thương chia sẻ với anh em bạn hữu của tôi không. Đọc cho các bạn nghe những lá thư của những người mà họ đã thực hành lời của Giê-xu mời gọi như thế nào. Mời các bạn lắng nghe từ nước ngoài tới nước trong. Thưa cha, con là Maria Lâm Tiên Kelly, 16 tuổi. Con ở nước ngoài về Việt Nam chơi. Con có đến cầu nguyện, đến với lòng thương xót Chúa. Về Việt Nam chơi, ba con cho con tiền đi chơi, con không đi chơi. Con đổi để số tiền đó làm từ thiện, làm bác ái. Dù số tiền đó nhỏ, nhưng cũng có thể giúp cho các bạn, các em ở vùng sâu vùng xa, có những món quà nhỏ, xin cha chuyển đến dùm con đang học lớp 12 ở nước ngoài, con Lâm Tiên Kelly. Một là lá thư khác, thưa các bạn. Thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Văn Sơn, ở giáo xứ Tân Đức, quận 9, 75 tuổi. Những ngày con dự lễ lòng thương xót Chúa, nhận được bình an tâm hồn từ vua tình yêu là Giê-xu. Những đêm đau nhức vì vết thương, con đã được Chúa cho con nhận ra con người ích kỷ của mình, nhận ra Chúa là người cha nhân hậu và yêu thương từng ngày, và nhận ra Chúa đang hiện diện nơi mọi người, nhất là nơi những người nghèo khổ đang cần đến lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng biết chia sẻ của chúng con. Càng đến với Chúa, con càng nhận được niềm vui và bình an trong tâm hồn. Thưa cha, tháng các linh hồn, con có chiếc nhẫn là kỷ niệm của vợ con đã qua đời. Nhẫn cưới con giữ từ đó tới giờ. Nay con xin gửi lại cha, để cha làm việc bác ái giúp những người đang gặp khó khăn. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Con Du Xe Nguyễn Văn Sơn, 75 tuổi. Và đây là một lá thư kế tiếp của một người khác. Con, thưa cha, con là Maria Đoàn Thị Linh, ở giáo xứ Phương Mai, Thái Bình, con 13 tuổi, đang ở trọ ở quận 12. Con được sinh ra ở miền Bắc, vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình con phải chuyển vào miền Nam để sinh sống. Mẹ con từ ngày vào Sài Gòn làm trong công ty, sức khỏe của mẹ con ngày càng yếu. Sau mỗi lần tăng ca về, mẹ con nhức đầu vì căn bệnh rối loạn tiền đình. Gia đình con ai cũng thương và lo cho mẹ lắm. Bố con làm thợ hồ suốt ngày dãi nắng dầm mưa, đi kiếm những đồng tiền công ít ỏi lo cho gia đình. Vì mẹ và chị tăng ca tới khuya, con đi học cả ngày, nên mọi việc trong nhà đều một tay bố con lo hết. Cha Long ơi, dù 5 người sống trong một phòng trọ nhỏ và chỉ có buổi tối mới gặp được nhau, nhưng gia đình con rất vui vẻ hạnh phúc. Gia đình con vẫn đi lễ Chúa Nhật hàng tuần. Buổi tối bố mẹ con vẫn nhắc nhở phải đọc kinh cầu nguyện với Chúa. Trước khi đi ngủ con đọc kinh rồi mới đi ngủ. thường xuyên đi lễ và đọc kinh, nhưng hình như đối với con đó chỉ là một cái lệ. Con thật là kẻ có tội. Cha ơi, con thật sự sợ Chúa, ghét và trừng phạt con. Con luôn thờ ơ và không biết yêu mến Chúa hết lòng hết sức. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng con vẫn cố gắng học giỏi. Năm ngoái con là học sinh giỏi nhất khối, cả nhà vui lắm. Nhưng mà thật không may, buổi tối khi chở mẹ con đi làm về, bố đã bị xe đục, ba chị em con buồn lắm. Và chúng con chỉ biết khóc và cầu xin Chúa ban cho bố mẹ con được bình an. Từ đó gia đình con khốn đốn, bố bị tai nạn, phải vay mượn tiền, đồng lương ít ỏi của hai chị không thấm vào đâu. Rồi bố con thất nghiệp, mẹ con khỏi vết thương cũng đi làm, hàng hóa không ổn định. Áp lực công việc vì lo nghĩ nhiều nên mẹ lại bệnh nặng. Lần này mẹ con lại thêm bệnh viêm xoang. Bố con vì không có tiền chữa bệnh cho mẹ nên đã lặn lội xuống Đồng Nai kiếm việc làm. Anh chị em thấy hoàn cảnh rất là khó khăn như thế. Khi đọc đến đây thì tôi cũng nghĩ rằng chắc chắn là sẽ đoạn kết, đó là xin cha giúp đỡ gia đình con để bố mẹ con có tiền chữa bệnh, con có tiền học bổng vân vân và vân vân. Nhưng mà các bạn nghe cái câu cuối của các em viết như thế này: thưa cha, cha cầu nguyện cho bố mẹ con được mau khỏi bệnh, gia đình con luôn êm ấm, nhất là nhận biết được tình yêu của Chúa, biết yêu mến Chúa và yêu mến anh em. Con biết rằng còn có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như con. Vì vậy, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con cũng như bao gia đình khác được nhận biết tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Nay con xin gửi cha chút ít tiền dành dụm của con để làm việc bác ái, tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng thành của con. Maria Đoàn Thị Vinh, 13 tuổi, gốc Thái Bình.
Chúa chung tôi.